Ta sẽ học tiếp phần thứ hai của cái bài kinh tên là Trường Thọ Vương. Cái phần thứ hai của bài kinh hôm trước thầy có nói với các Phật tử là nó liên hệ đến cái phần tu tập và những cái trạng thái vướng mắc của tâm lý cần phải xả bỏ mà để có thể thấy được các cái cảnh giới thiền chứng. Và cái trạng thái của cảnh giới thiền chứng thì ngay cả khi thời Đức Phật Thích Ca Ngài còn tại thế thì Ngài cũng đã gặp những cái trở ngại và cũng đã có những cái nỗ lực tu tập để cuối cùng nữa là vượt qua. Và Đức Phật chỉ chúng ta cái kinh nghiệm làm thế nào để có thể vượt qua. Nội dung chính của bài kinh mà chúng ta học vừa rồi đó, tức là kinh Trường Thọ Vương á, nói lên hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái nội kết, tức là cái phần đó là sự kết cấu bên trong của tâm thức sẽ làm cho chúng ta khổ đau. Và vì chúng ta nghĩa là chứa nhiều những cái chất liệu độc tố làm chúng ta khổ đau, như là tham lam, sân giận và si mê. Những cái đó nội kết một cái thời gian rất lâu dài trong quá trình sinh tử. Cho nên muốn hóa giải nó, người ta phải có một cái sự nữa là nỗ lực tinh tấn, hay nói một cách khác là người ta có phải có một sự thực tập, chứ không thể chỉ suy nghĩ suông mà có thể hóa giải được. Giống như là một chiếc áo hoặc là một cái mảnh vải màu trắng bởi bị nhuộm một cái chất liệu hoặc bị dính một cái dầu nhớt mà nó đen mà nó dơ và thời gian quá lâu. Bây giờ muốn cái miếng vải đó được hoàn toàn trắng và trong sạch đó, người ta không thể chỉ bỏ vào trong nước lạnh dò vài ba cái là xong, mà bắt buộc ta phải tìm một cái phương thức thích hợp, một cái loại nữa là hóa chất để có thể tẩy rửa được nó, và phải kiên nhẫn cũng như là phải sử dụng đúng cái quy trình mới có thể nó là tẩy rửa được cái miếng vải đó. Thì trong bài kinh này Đức Phật phần đầu chúng ta đã học qua, nói lên cái phần thứ nhất là trong một cái hội chúng mà đông đảo thường gây nên những cái chuyện phiền phức do nghĩa là thị phi. Mặc dù trên một cái thực tế chúng ta biết rằng khi vào chùa đó thì chúng ta phải bỏ hết ở thế gian tâm chuyện thị phi, mà vào cửa đạo thì từ bi hỷ xả, nhưng mà vì cái phàm phu tánh cũng như là cái chúng sinh tánh con người chúng ta quá nhiều, nên nhiều khi chúng ta vào chùa thì ngược lại thì chúng ta nữa là mang những cái thị phi ở bên ngoài vào trong chùa để nó tạo thành, tức là lập lại một cái chỗ để mà chúng ta tiếp tục phát triển. Vì cái đạo lộ đó, vì cái quá trình mà sai trái đó, cho nên làm cho một số các cái Phật tử của chúng ta tu tập bị thối chuyển và có những cái trở ngại về tâm thức. Điều đó cũng nói lên đó là một cái thông lệ bình thường của thế gian này, chứ không phải chỉ hôm nay. Vì trong quá khứ ngày xưa, trong cái thời Đức Phật á, trong một cái tăng đoàn mà nó một cái nhóm tùy theo ở cái thành khu vực mà ồn ào và hay tranh cãi, thì Đức Phật cũng nói là không có chấp nhận và Đức Phật đã bỏ đi. Ngày này đã vào ở trong một cái rừng để mà tu tập an cư trong vòng 3 tháng. Có một điều chúng ta khi đọc kinh chúng ta sẽ thấy có một vài cái mâu thuẫn nhỏ mà cái người học Phật phải hiểu và phải thấu đạt. Vì trong một bài kinh khi mà Đức Phật nói về cái hạnh nhẫn nhục, thì Đức Phật đã nêu lên một cái thí dụ rằng Ngài Phú Lâu Na, khi hỏi rằng Ngài Phú Lâu Na muốn xin đi giảng đạo ở một cái thành phố rất là hung dữ. Thành phố đó những người đó là ngoại đạo rất nhiều. Cái hạn bây giờ là mình muốn đi qua một cái nước Trung Đông để mình nữa là giảng Phật giáo. Thì ở cái thứ đó thì người ở đó họ không phải là cái đạo của chúng ta, tức là một cái đạo khác, chẳng hạn như đạo Hồi, họ không chấp nhận Phật giáo. Thành ra đó là những người ngoại đạo, tức là ngoài cái đạo chúng ta, họ rất là khó khăn để truyền đạo. Và giống như một cái ông mà cho bằng Phật tử trước kia hay làm một câu thơ, nó là nghĩa là ở đây sợ đạo trùm đầu, yên yên không nói mà dịch đầu không hay. Tức là cái đạo trùm đầu
đó là cái đó là nói là cái bằng không nói tiếng nào nhưng mà dịch cầu không hay, tức là nói lên sự khủng bố. Mà nếu mà chúng ta phải đến với cái đạo đó để chúng ta truyền đạo thì làm thế nào? Khi hỏi ngài Phú Lô Na về cái hành nhẫn nhục thì ngài Phú Lô Na rằng con đến đó con truyền đạo mà nếu mà họ không có mắng chửi con thì chuyện đó là tốt rồi. Thì Đức Phật nói nếu họ mắng chửi con làm sao? Nó mắng chửi con mà không đánh đập con là tốt rồi, con vẫn truyền đạo được. Nó nếu họ đánh đập ông thì ông phải làm sao? Tức là bắt cóc ông phải làm sao? Nói rằng họ bắt cóc phải đánh đập con nhưng mà họ không có giết con thì con vẫn tiếp tục đến đó truyền đạo. Nói rằng nếu mà họ bắt cóc họ giết ông thì ông phải làm sao? Chặt đầu ông phải làm sao? Thì nói con cảm ơn họ vì họ giải thoát thân sinh tử cho con. Thì Đức Phật nói được. Như vậy thì ông có thể đến nữa là xứ nữa là cho bằng Iraq, Iran gì đó truyền đạo. À, thành ra bây giờ các Phật tử thấy rằng cái đó khi mà nói về cái đức nhẫn mà chúng ta thấy rằng cái phần đầu chúng ta học cái bài kinh này nói về cái đức nhẫn, nghĩa là người ta giết cha mình mà mình vẫn không thù hận, tức là không gây nội chết trong lòng và sẵn sàng tha thứ. Thì như vậy nó sẽ có một cái đổ mâu thuẫn rằng như vậy tại sao là trong một cái nhóm tùy theo nữa là đông họ cứ cãi lộn hoài mà Đức Phật nói rằng nó không cãi lộn quá thì chịu nổi thôi, ta đi vô trong rừng tu 3 tháng. Nó có một cái sự mâu thuẫn để mình thấy rằng nếu mà mình không hiểu thấu về cái một cái đề tài kinh điển thì mình thấy rằng chữ kinh á nó có nghĩa là nó sẽ giảng theo một cái từ gọi là thế cơ và thế lý, thích hợp căn cơ và trình độ cho từng cái địa phương, từng đối tượng và từng người nghe. Cho nên khi mà nói về cái đức nhẫn nhục và cái sự nghĩa là phải chịu đựng để hóa giải về những cái nội kết của tâm á, thì Đức Phật sẽ nói lên một cái hình ảnh của Trường Thọ Vương, của nghĩa là Trường Thanh Đồng Tử, sẵn sàng bỏ quên cái thù giết cha và tha thứ kẻ thù của mình, gọi là ân ân quán quán. Nếu lấy cái sự thù hận mà đối trợ sự hận thì thù hận không bao giờ tiêu, mà nếu lấy cái sự tha thứ, cái sự bao dung mà hóa giải thù hận thì thù hận sẽ tiêu. Đó là thứ nhất. Nhưng mà thứ hai, nói đến cái chỗ mà để một cái người Phật tử muốn tập pháp, muốn tìm một cái chỗ tu tập được an ổn á, thì người Phật tử phải nên xa tránh những chỗ thị phi, xa tránh những chỗ mà có những cái lời thú dữ, xa tránh những chỗ mà những có những người hung ác hung hiểm, xa tránh những cái chỗ mà có nhiều người nhiều chuyện mà mình nữa là phải nên tránh đi xa họ để khỏi phải gây thương tích, khỏi tổn hại cái sự tu tập của mình. Thì giống như là Đức Phật nói rằng nếu trong một cái hội chúng ồn ào tranh cãi thì cái người Phật tử, cái người xuất gia phải tìm một cái nơi nữa là an tịnh thanh vắng để tu tập tâm mình. Bởi vì cái bước sơ thử đầu tiên đó, là mình phải nhờ cảnh mà tạo tâm. Cho đến một lúc nào mà cái tâm mình nó đủ sức vững mạnh, gọi là người ta giết mình mà mình vẫn không sợ nữa, thì lúc đó mình lấy tâm hóa giải hoàn cảnh. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên khi chúng ta học kinh thì chúng ta phải lưu ý là tại sao là ông Phật cũng mới nói về, ông nói đệ tử ông thì cho rằng nếu mà ông chịu được giết ông không sợ thì ông cứ đi. Tới nghĩa là Iraq, Iran không truyền đạo. Thì mình thấy là cái chuyện đó là nó quá hay rồi. Nhưng mà sao bây giờ là đệ tử nó cãi lộn quá, như nhóm học trò tại đây nó cãi lộn, nó cứ ganh, nó ghét, nó đâm thọc hoài, nó chán quá thôi, đi Mỹ ở rồi, không ở Úc nữa. Thì như vậy là thầy có bị mâu thuẫn không? Mình sẽ thấy rằng có hai cái phương tiện để thấy rằng nếu đến một lúc nào đó mà ngôi chùa này nó quá bận rộn, nó phiền não làm cái sự tu hành mình không tiến bộ thì thầy sẽ giả từ. Có nghĩa là đến một lúc nào đó và mình thấy rằng khi nhu cầu không còn cần nữa thì mình sẽ phải ra đi. Điều đó sẽ không mâu thuẫn tới một cái lý là người ta làm tại sao mà trước kia mình nghĩ rằng là sẵn sàng chết đi nữa cũng không bỏ mà bây giờ mình phải bỏ. Là vì trong cái giáo lý chúng ta thấy rằng nó tùy căn cơ, tùy cái hoàn cảnh và phải thích hợp, và cái người học Phật phải có trí tuệ để biết được hoàn cảnh nào mà mình tiếp tục vào hoàn cảnh nào mình phải ra đi. Cũng như khi người ta nói rằng tu tập mình phải trạch pháp, tức là phải tránh trẻ. Nhưng mà mình đi thất thực ra thì chỗ nào là mình nói mình từ bi, mình nói là bố thí nhẫn nhục cái gì cũng chịu căng. Nhưng mà ở con đường đó là nó có một con chó người ta thả rong hay là đi ngang là nó cắn, mình nói rằng cho nên mình sẵn sàng từ bi nhẫn nhục cho nên cứ đi cho nó cắn thì có phải là trẻ có trí không? Trẻ không phải là người có trí như vậy đó. Mình biết là ở con đường kia có một cái ông khùng điên, ổng hơi thần kinh tỉnh, đứng đậu đầu đường mà mình đi thất thực rồi ổng thấy cái đầu mình tỉnh tới dưa, ổng đập một cái bụp mà mình vẫn cứ tiếp tục đi thì phải là có trí không? Nói rằng tôi từ bi nhẫn nhục, ông muốn đập thì đập, tới quả thì tôi chịu, đưa đầu cho ông đập, thì cái đó là Đức Phật gọi là người không có trí. Cho nên từ bi trong tinh thần trí tuệ. Bởi vì câu chuyện nó có thật, các vị biết ở Việt Nam nó có một cái vị bây giờ cũng là lên hòa thượng rồi, tội nghiệp lắm rồi, có một cái người hơi thần kinh, đi vào nó là lễ Phật là cụ mới đốt nhang, rồi nó thôi bây giờ lễ Phật đi, mà nó biết cái thần kinh rồi mà lễ Phật đi, thì trong lúc nó là cụ là đốt nhang lắm lắm để cho lễ Phật, y ra làm sao, y lấy cái dù dân, y bỏ trên đầu cụ một cái bon, thành ra cái sọ bị nứt. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng cái hạnh từ bi nó rất là tốt, hạnh nhẫn nhục rất là tốt, nhưng mà phải tùy đối tượng, Và nếu mà gặp những cái loại giống như là cái rồng độc, những cái loại quỷ dữ mà mình không có thể đủ sức để kháng, thì người có tí năng nên tránh. Mà nói theo ngôn ngữ Việt Nam mình mà nói là gì? Tránh voi chẳng hổ mặt mặt nào. Nghĩa là khi nào mình thấy rằng con voi dữ thì tội gì mà mình phải đi tới trước nó, cho nên mình phải tránh, phải tránh nó. Đó là cái nội dung phần thứ nhất của bài kinh, để chúng ta thấy rằng bây giờ Đức Phật đã bắt đầu Ngài nói lên cái lý thứ nhất đó, là Ngài nói rằng một bài kệ được tóm tắt, Ngài nói rằng với bao nhiêu lời nói phá hoại chúng tổ tôn, tức là cãi lộn với nhau làm phiền phức, gọi là phá hoại hợp tăng đó. Khi phá hoại thánh tăng không ai chuyển trách nổi, nát thân và mất mạng, cướp đoạt voi ngựa trâu, tài sản của quốc gia họ toàn hay hòa thuận, huống thầy, tức là huống là những người mà tu tập đó, vài tiếng cãi sao không chịu thuận hòa, không suy chân nghĩa xa, quán kết làm sao giải. Nếu mình không suy nghĩ sâu xa, nghĩa là về những cái nội kết trong lòng, thì làm sao mình có thể giải được, có thể là giải bỏ được. Mạ lị cách nhau mãi, nhưng hay biết thuận hòa, nếu suy chân nghĩa xa, quán kết tất được giải. Thù hận dứt thù hận, đời nào dứt cho xong, nhẫn nhục dứt thù hận, đó là pháp tối thượng. Và phần thứ nhất Đức Phật khuyên chúng ta là giải bỏ những nội kết ở trong lòng để có thể nó là tu tập được. Và đó là một cái định luật. Sân với bậc thượng trí, miệng toàn lời si mê, sĩ bán thánh mâu ni, thấp hèn không chút huệ. Người khác không rõ nghĩa, riêng ta biết mà thôi. Nếu ai rõ nghĩa được, người này dứt sân nghế. Ai có định làm bạn, kẻ tí cùng tu thiện, xả ý chấp xưa kia, quan hỷ thường tùy thuận. Tức là nếu mà mình có chọn bạn, có tìm bạn, thì tìm những cái người bạn có trình độ, có trí tuệ, có tu định để mình có thể kết bạn với người đó, cho nên gọi là quan hỷ thường tùy thuận. Nếu không có định làm bạn, sẽ trí riêng tu thiện, như vua trị nước nhà, như voi lẻ rừng vắng, độc hành chớ tạo ác, như voi lẻ rừng sâu, độc hành là hay nhất. Cũng đừng cùng kẻ vô đức, học, không gặp bạn tốt, không cùng ai ngang mình, hãy chuyên tâm cô độc, đừng cùng kẻ vô đức. Tức là Đức Phật khuyên rằng, nếu trong đời này mình không tìm được cái người ngang mình và người hơn mình, thì thà sống một kẻ cô độc, chứ đừng làm bạn với kẻ ngu, kẻ vô đức, tức là không có đức, không có hạnh, tức là gọi là kẻ vô trí. Thành ra khi mà chúng ta sống trong đời, chúng ta có rất nhiều người bạn, mình nghĩ rằng nữa là người nào cũng là một cái người có thể là giúp cho mình nữa là học được cái đạo. Nhưng mà khi mình tìm bạn gọi là hiện hữu tri thức thì mình phải tìm những cái người bạn có thể cao hơn mình, hoặc là tối thiểu là họ ngang mình, để họ có thể là hỗ trợ cho mình, giúp đỡ cho mình có thể là tu tập được. Chứ nếu không thì mình sẽ có con đường đạo của mình càng lúc nó càng đi xuống thấp lần. Thì bài kệ này chúng ta tóm lại cái phần thứ nhất là sau khi Đức Thế Tôn nói bài kệ xong rồi, Ngài mới dùng thần lực để đi vào ở trong cái rừng gọi là cái thôn tên là cái bằng bà La Lâu La. Thì tại đây Ngài có gặp một cái người, một cái vị tu tên là cái bằng Tôn Giả Bà Cửu, tức là Tôn Giả Bà Cửu tu trong rừng đó. Khi mà gặp Đức Thế Tôn đến thì Tôn Giả Bà Cửu đón đưa vào, rồi nữa là lấy nước rửa chân, theo tục lệ Ấn Độ là lấy nước rửa chân của Đức Phật, rồi ngồi thỉnh Phật ngồi. Xong rồi sau khi ngồi xong thì Đức Phật mới hỏi cái vị tỳ kheo này rằng: này tùy theo bà chủ, thầy có thường an ổn không hề mệt mỏi chăng? Đó là một cái lời vấn an, là giống như bên mình hỏi rằng các Phật tử có khỏe không, có bị mệt mỏi không. Tôn giả bà chủ trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con được an ổn không có mệt mỏi. Thì bây giờ Thế Tôn hỏi tùy theo bà chủ rằng thế nào là an ổn, là không mệt mỏi. Đây là câu hỏi này sẽ mở đầu cho cái phần thứ hai của cái phần tu tập. Cũng giống như là khi gặp các Phật tử gặp thầy nói: lúc này thầy có khỏe không, lúc này sao thầy thấy thầy đen, thầy giống biên quá vậy, hay là này kia rồi. Nhưng mà thực ra đó là về thân thôi. Bây giờ Đức Phật hỏi câu hỏi này sẽ liên hệ đến phần tâm, gọi là thế nào là an ổn, thế nào là không mỏi mệt. Thì Tôn giả bà chủ đáp: bạch Đức Thế Tôn, con ngày đêm không ngủ, các vị lưu ý chỗ này, con ngày đêm không ngủ, tinh tấn hành đạo, trí hành thường định tĩnh, an trú vào đạo phẩm. Bạch Đức Thế Tôn, như vậy con thường được an ổn, không có mỏi mệt. Chỉ không có mỏi mệt và được an ổn đây không có nghĩa là người đó không có làm gì rồi ở không mà gọi là khỏe. Cái thứ nhất. Cái thứ hai không phải rằng là ăn rồi ngủ mà là khỏe. Lúc này nó là rảnh rỗi ăn rồi ngủ thôi gọi là mình an ổn hoặc là không mỏi mệt. Mà ở đây vị tỳ kheo trả lời rằng là con ngày đêm không có ngủ, tinh tấn hành đạo, chí hành thường định tĩnh, an trú vào đạo phẩm, cho nên gọi là không có mỏi mệt và được an ổn. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nghĩ: thiện nam tử này sống cuộc đời an lạc, ta nay nên thuyết pháp cho y. Tức là Đức Phật nói rằng sau khi nghe cái lời đó, Đức Phật nghĩ rằng người này có một cái sự tu tập có đạt được cái sự an lạc trong nội giới. Nhưng mà lý do này Đức Phật sẽ thuyết cái phần sau phần này. Và Ngài thiền thuyết pháp cho tôn giả Bà Cửu, khuyến pháp khát ngưỡng thành tựu quan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến pháp khát ngưỡng thành tựu quan hỷ cho vị ấy, rồi Ngài từ giả chỗ ngồi đứng dậy đi đến rừng hộ tự. Bây giờ Ngài vào ở trong rừng hộ tự, tức là một cái rừng cái tên thôi, thì Ngài mới gặp một con voi. À, thì khi Ngài vào trong đó, Ngài mới suy nghĩ thế này,